5 chiếc bánh.
Suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ.
Xưa kia, mẹ Teresa Calcutta đã có một giấc mơ. Mẹ đã từng nói với vị bề trên của mình rằng: con chỉ có 3 xu thôi, nhưng Thiên Chúa cho con một giấc mơ là xây dựng một viện mồ côi. Bề trên đã nhẹ nhàng khiển trách rằng: con không thể nào xây dựng được một viện mồ côi với 3 xu. Chỉ với 3 xu thôi, con không thể làm được bất cứ việc gì cả.
Teresa
mỉm cười đáp: con biết, nhưng với Thiên Chúa và 3 đồng xu của con có thể làm được bất cứ việc gì. Trong bài phúc âm hôm nay của Thánh Gioan, Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều, nuôi 5.000 người ăn no nê từ 5 chiếc bánh và 2 con cá của một em bé trai. Đây là một câu chuyện duy nhất đã được cả 4 phúc âm kể lại. 2 lần trong các phúc âm của Thánh Matthew và Marco, 1 lần trong Luca và Gioan. Vì thế, như William Barclay đã nhận xét, câu chuyện mang tính cách bí tích với một nội dung phong phú có liên hệ đến đời sống đức tin của các tín hữu thời sơ khai. Điểm 1. Sự chia sẻ trong tình liên đới. Thời cựu ước, trẻ con và phụ nữ là những thành phần không đáng kể. Em bé trai thì có gì đáng nói? 5 chiếc bánh và 2 con cá của em cũng rất tầm thường và bé nhỏ. Theo William Barclay, bánh lúa mạch là loại bánh rẻ nhất và bị khinh chê vì lúa mạch là lương thực của gia súc. Bánh lúa mạch là bánh của người nghèo. Còn cá thì không có gì hơn là cá mòi, sardine, bắt ở biển Galilea, được ngâm muối rất phổ thông. Vào thời này, cá tươi là loại quý giá, chỉ có ở những nơi gần biển Galilea, vì không có phương tiện bảo trì và di chuyển đến những nơi xa. Qua những phương tiện tầm thường và nhỏ bé này, Chúa Giêsu đã làm nên một phép lạ vĩ đại. Ngài cần bất cứ cái gì chúng ta có thể mang lại cho Ngài, dù nhỏ bé đến đâu. Chúng ta đã sử dụng thế nào những món quà Thiên Chúa ban cho ta? Những món quà của chúng ta sẽ được nhân lên nếu chúng ta biết chia sẻ trong tình liên đới. Bạn có biết rằng mỗi giờ đồng hồ có khoảng 1.500 trẻ em trên thế giới đang chết vì đói hay vì những bệnh tật và những nguyên nhân có liên hệ đến sự đói khát không? Bạn có để ý đến sự kiện mùa đông năm 2002 ở Afghanistan có hàng triệu người dân phải ăn cỏ để giữ lấy mạng sống của mình không? Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khuyên: tình liên đới giúp ta nhìn ra người khác, cá nhân, dân tộc hay quốc gia không phải như dụng cụ nào đó mà người ta khai thác khả năng lao động hay sức dẻo dai thể lý cho đỡ tốn tiền, để rồi vứt bỏ đi như đồ vô dụng, nhưng phải nhìn người khác đó như những kẻ giống mình, một trợ lực mà người ta phải làm cho được cùng tham dự vào bữa tiệc cuộc đời ngang hàng với ta, bữa tiệc mà mọi người đều được Chúa mời gọi tới dự. Do đó cần phải khơi dậy ý thức tôn giáo nơi mọi người, mọi dân tộc. Điểm 2. Thái độ duy vật của dân chúng. Trong cuốn The Great Church Year, thần học gia Karl Rahner đã giải thích tâm lý phức tạp của quần chúng lũ lượt kéo đến với Chúa Giêsu trong bài phúc âm hôm nay như sau. Họ đã đi theo Chúa Giêsu vào hoang địa vì họ ý thức rằng cuộc sống riêng tư của họ cũng là một hoang địa. Họ đói những lời Chúa Giêsu phán dạy. Họ muốn có thêm một sự gì đó hơn là cuộc sống hàng ngày đã đem lại cho họ. Nhưng trong khi họ đói khát Thiên Chúa, thì cái đói thể lý chộp lấy họ. Đang khi đói khát Thiên Chúa thì họ cũng nhận thấy chính mình đang đói khát cuộc sống trần thế này. Rồi tình huống đã biến đổi lạ lùng. Chúa Giêsu, đấng mà họ đang theo đuổi để lắng nghe những lời hằng sống, đã ban cho họ bánh và cá, lương thực trần gian. Sau khi đã ăn no nê, họ lại muốn tôn phong Ngài lên làm vua. Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Ngài lại lánh mặt đi lên núi một mình. Điều đã được ban cho họ như là lương thực để nâng đỡ họ đang lúc đi tìm kiếm Thiên Chúa đã trở nên một sự cám dỗ, thúc đẩy họ thèm muốn bữa ăn miễn phí và đánh mất đi cái ý nghĩa của nó. Hậu quả là Chúa Giêsu đã chạy trốn thoát ra khỏi họ. Can Rane kết luận, đây chính là một dụ ngôn về điều đang thường xuyên xảy ra trong đời sống của mỗi cá nhân, và đặc biệt trong thời buổi khoa học kỹ thuật ngày nay. Thiên Chúa đã ban cho con người lý trí khôn ngoan để phát triển nền khoa học kỹ thuật, tạo nên cơm bánh và các phương tiện sinh sống khác. Khoa học kỹ thuật phải giúp con người đi tìm kiếm Thiên Chúa và hướng về đời sống vĩnh cửu. Nhưng khi đã đạt đến trình độ văn minh tân tiến rồi, con người lại muốn tôn khoa học kỹ thuật trở thành một thứ ngẫu tượng giống như Thiên Chúa. Một thực tại khác nữa là khi nghèo khổ, con người nhiệt tình đi tìm kiếm và thờ phượng Thiên Chúa. Xin Chúa ban cho có cơm ăn áo mặc để có thực mới vực được đạo. Nhưng khi đã no đủ, giàu sang, văn minh tiến bộ, người ta lại muốn tôn vinh chính của cải trần gian đó lên làm Thượng Đế thay cho Thiên Chúa. Đây chính là những cám dỗ của con người trong mọi thời đại. Chúa Giêsu đã có những quyết định dứt khoát như Công đồng Vatican thứ hai diễn tả. Vì không muốn là một đấng thiên sai làm chính trị, dùng sức mạnh để cai trị, nên người thích tự xưng là con người, đến để hầu hạ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc muôn dân. Người đã tỏ ra là một tôi tớ hoàn hảo của Thiên Chúa. Điểm 3. Tình yêu thương của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu với tình yêu thương và quyền phép của Ngài chính là trung tâm của câu chuyện hóa bánh ra nhiều hôm nay. Phúc âm kể về những hành động của Chúa Giêsu như sau. Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn rồi phân phát cho những người ngồi đó. Đây là những hành động Ngài đã làm được diễn tả trong bữa tiệc ly khi cử hành bí tích thánh thể. Dấu chỉ hóa bánh ra nhiều dạy cho chúng ta biết rằng bí tích thánh thể là lương thực thực sự cho những ai theo Chúa Giêsu, một nguồn ban phát lương thực phong phú vô tận cho nhân loại. Một trong những con bệnh đáng sợ của thời đại chúng ta đang sống là tính ích kỷ. Sự ích kỷ gây ra chiến tranh và hận thù. Có người đến nói với triết gia Hy Lạp Epictetus rằng: "Tôi không phải là bậc thánh hiền, nhưng tôi thương con tôi và con tôi cũng thương tôi lắm." Epictetus mỉm cười rồi chỉ hai con chó đang đùa giỡn với nhau rất thân thiện và nói: "Nếu ông thích nhìn chúng vui vẻ nô đùa với nhau như vậy, thì chớ có ném cho chúng mẩu xương nào." Nói xong, triết gia quay lại nói với người kia: "Ông có nhớ không, hai người con sanh đôi của Edip và Etiok và Polynis ngay từ bé đã yêu thương nhau thắm thiết, nhưng chỉ vì một mẩu xương vụn rơi giữa hai đứa, tức là cái ngai vàng, mà chúng đã trở nên thù nghịch đến nỗi giết hại nhau. Vậy nếu cha con ông thương nhau, tôi cầu mong đừng bao giờ có một mẩu xương vụn nào rớt giữa cha con ông, nghĩa là đừng bao giờ có một miếng đất nhỏ nào mà cha con ông cùng ước muốn, đừng bao giờ có người nữ xinh đẹp nào mà cha con ông cùng say mê, đừng bao giờ có một chức vị nào mà cha con ông cùng nhắm tới. Tôi chỉ sợ tổn thương tình phụ tử của cha con ông. Khi nào cha con ông vì tình nghĩa với nhau loại bỏ được tính ích kỷ, hờ hững của cải vật chất bên ngoài, chừng đó ông bảo với tôi cha con ông thương nhau, bấy giờ tôi mới tin. Mỗi khi chúng ta đến nhà thờ cử hành bí tích thánh thể, tuyệt đỉnh của tình yêu và hy sinh của Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi đến để học biết loại bỏ tính ích kỷ và để gia tăng tình liên đới. Dấu chỉ hóa bánh ra nhiều từ 5 chiếc bánh và 2 con cá chính là phép lạ của sự chia sẻ và tình liên đới đối với những món quà của Thiên Chúa ban cho chúng ta. Ơn Chúa ban cho chúng ta vô cùng phong phú, đặc biệt qua bàn tiệc thánh thể. Chúng ta được gọi đến không những để lãnh nhận ơn lành của tình yêu Thiên Chúa, mà còn phải chia sẻ ra những gì chúng ta đang có cho anh chị em chúng ta nữa. Bởi cho đi thì có phúc hơn là nhận.